Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Hà Nội, 1954, cuộc tiếp quản của những người thắng cuộc. Tháng 10 năm 1954, một chương mới mở ra trong lịch sử Việt Nam. Sau 8 năm kháng chiến Trường Kỳ, những người lính Việt Minh với quân phục bạc màu nắng gió đã trở về tiếp quản thủ đô Hà Nội, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng cho dân tộc, khải hoàn trên đường phố thủ đô. Hình ảnh 30.000 chiến sĩ Việt Minh tiến vào Hà Nội trong ngày lịch sử ấy in đậm trong tâm trí của những người chứng kiến. Trên những con phố rộng thênh thang vốn quen thuộc với tiếng ồn ào náo nhiệt, nay vang lên tiếng quân hành rầm rập. Gương mặt những người lính, dù còn hằn in dấu vết của chiến trường gian khổ, vẫn ánh lên niềm tự hào và kiêu hãnh của người chiến thắng. Niềm hân hoan của những người lính Việt Minh trước văn phòng toàn quyền. Sự kiện này không chỉ là chiến thắng của riêng Việt Nam, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của phong trào cộng sản tại châu Á sau thắng lợi của Trung Quốc năm 1949. Cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc, mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do. Chia tay đầy nối tiếc. Trong khi Việt Minh tiến vào tiếp quản Hà Nội, lực lượng Pháp rút lui về Hải Phòng, chờ ngày hồi hương. Không khí chia ly bao trùm khắp thành phố, xen lẫn những cảm xúc trái ngược. Bên cạnh niềm vui chiến thắng của người Việt là nỗi buồn và sự tiếc nuối của những người Pháp phải rời bỏ mảnh đất họ từng coi là quê hương. Người dân Hà Nội hân hoan chào đón các chiến sĩ Việt Minh. Theo Hiệp định Geneva, 6.000 cư dân Pháp tại Hà Nội có 80 ngày để thu xếp hành lý và rời đi. Đa phần trong số họ, trừ một số ít quyết định ở lại, đã lên tàu hồi hương mang theo bao kỷ niệm buồn vui về một thời đại đã qua. Đoàn quân Việt Minh tiến vào tiếp quản sân bay Bạch Mai. Bước chuyển tiếp quản trật tự. Việc chuyển giao Hà Nội diễn ra trật tự và êm đẹp. Những nhóm nhỏ cảnh sát và viên chức Việt Minh đã có mặt tại Hà Nội từ trước đó 4 ngày để tiếp quản các cơ quan hành chính, đảm bảo an ninh trật tự. Sự kiện này cho thấy tinh thần hợp tác và tôn trọng thỏa thuận của cả hai bên. Cảnh sát trưởng Jules Arnaud bên phải bàn giao nhiệm sở cho đại diện Việt Minh. Hai phía của lịch sử. Bên cạnh niềm vui của người dân Hà Nội, cũng có những số phận đan xen nỗi lo âu, sợ hãi. Khoảng 40.000 người, phần lớn là những người theo đạo Công giáo, đã chọn di cư vào Nam, tin vào những lời tuyên truyền về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người dân chen chúc trên toa tàu từ Hà Nội vào Nam. Sự chia ly này là một phần bi kịch của chiến tranh, khi mà những khác biệt chính trị, tôn giáo đã tạo nên những rào cản và chia rẽ trong lòng dân tộc. Kết thúc một kỷ nguyên, mở ra một chương mới. Đối với những người lính Pháp, những ngày cuối cùng ở Hà Nội là chuỗi ngày đượm buồn. Lá cờ tam tải, biểu tượng cho gần 7 thập kỷ hiện diện của Pháp tại Đông Dương, đã được hạ xuống trong tiếng kèn sầu muộn. Hai ngày sau, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay trên cột cờ, báo hiệu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập và tự do. Khoảnh khắc lịch sử, cờ Pháp được hạ xuống tại Hà Nội. Cuộc tiếp quản Hà Nội năm 1954 là một sự kiện trọng đại, khép lại một giai đoạn lịch sử đầy biến động và mở ra một chương mới cho Việt Nam. Hình ảnh những người lính Việt Minh tiến vào Hà Nội, bên cạnh niềm vui chiến thắng, còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ đấu tranh gian khổ, về tinh thần kiên bất khuất của cả dân tộc và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước.